Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào Nga đang diễn ra. 25 nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích và Bắc Triều Tiên bắn thử 18 phi đạn tầm ngắn.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Rebecca Valley sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Trung Quốc dự định soạn luật chống khủng bố. Thông tin viên Anjana Pasricha tường trình về những sơ hở trong quy định về an toàn của ngành dệt may Bangladesh. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó, Tammy sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Công chúng đang đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tách Crimea ra khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Cuộc đổ phiếu diễn ra một ngày sau khi Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý, được đa số dư luận tin là sẽ có kết quả sáp nhập Crimea vào Nga. Nga là thành viên duy nhất bỏ phiếu chống, 13 thành viên của Hội đồng bỏ phiếu thuận trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Trung Quốc nói nghị quyết này sẽ dẫn đến tình trạng đối đầu và gây phức tạp. Nghị quyết này sẽ khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý không có giá trị. Phiếu trắng của Trung Quốc cũng có nghĩa là Moscow bị cô lập nhiều hơn trong sự ủng hộ của Nga đối với cuộc trưng cầu dân ý về Crimea. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power gọi việc thất bại của nghị quyết là một dấu mốc đáng buồn. Đại sứ Nga Vitaly Churkin nói rằng nghị quyết này đi ngược lại nguyên tắc của luật lệ quốc tế. Crimea là một khu vực của Ukraine có đa số cư dân là người sắc tộc Nga. Moscow nói họ có quyền bảo vệ lợi ích của họ ở Crimea. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm thứ Bảy nói các lực lượng Nga đã chiếm làng Skivkov gần biên giới Crimea. Không có tin nói có tiếng súng nổ, nhưng Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đó là một hành động xâm lược và yêu cầu các binh sĩ Nga rút lui. NATO cho hay một số trang web của tổ chức này đang gặp phải những vụ tấn công mạng, dường như là diễn biến mới nhất trong không gian mạng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Crimea gia tăng. Một người phát ngôn của Liên minh quân sự này nói rằng cuộc tấn công mạng này không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Liên minh. NATO không nói là ai là người tấn công các trang web của họ, nhưng một nhóm tự xưng là Berkert mạng nói các vụ tấn công này được thực hiện bởi những người yêu nước Ukraine bất bình đối với điều mà họ xem là NATO can thiệp vào đất nước của họ. Berkert mạng ám chỉ lực lượng cảnh sát chống bạo động được Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych sử dụng. Khu vực Crimea có đa số cư dân nói tiếng Nga hiện bị các lực lượng Nga chiếm đóng đang tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm nay, Chủ nhật. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Malaysia cho hay số nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bị mất tích nay lên đến 25 nước sau khi có xác nhận rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia, ông Hisamuddin Hussein, nói rằng có thêm 11 nước tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ và nói rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước này và có thể đã bay xa đến Trung Á. Giới hữu trách cũng không bác bỏ khả năng là chiếc máy bay có thể ở trên đất liền tại một nơi nào đó chưa được biết khi có một số tín hiệu vệ tinh được phát ra. Cuộc điều tra chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích chở theo 239 người hiện tập trung vào phi hành đoàn và hành khách. Giới hữu trách Malaysia hôm Chủ nhật nói rằng cảnh sát đã xét nhà hai phi công của chuyến bay này và đang xem xét một mô hình máy bay được thiết kế rất tỉ mỉ mà giới hữu trách tìm được tại nhà của một trong hai phi công. Giới hữu trách cũng điều tra các kỹ sư có thể đã tiếp xúc với chiếc máy bay trước khi chiếc Boeing 777 này cất cánh từ Kuala Lumpur. Một cuộc điều tra tội phạm được tiến hành sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày thứ Bảy cho biết có nhiều phần chắc là có một người nào đó đã cố ý tắt hệ thống liên lạc trên máy bay. Ông nói hệ thống này đã bị tắt trước khi máy bay quay về hướng Tây rời xa đường bay đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Razak không nói chuyến bay bị cướp và nói các nhà điều tra đang xem xét tất cả mọi khía cạnh. Tin Bắc Triều Tiên. Các giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay miền Bắc vừa bắn thử ít nhất 18 phi đạn tầm ngắn trong khu vực đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ phóng phi đạn khiêu khích sự lên án của Seoul và Washington. Thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời các giới chức Bộ Quốc phòng, nói rằng các phi đạn này được phóng đi vào chiều tối Chủ nhật từ bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên và bay khoảng 70 km trên biển Nhật Bản. Bắc Triều Tiên không bị cấm phóng phi đạn tầm ngắn bằng các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Nước này thường xuyên thử nghiệm kho vũ khí của họ. Quân đội Nam Triều Tiên nâng cao cảnh giác tiếp theo sau hàng loạt vụ phóng rocket và phi đạn hồi cuối tháng 2 và trong tháng này. Các hoạt động này diễn ra cùng lúc với các cuộc thao dượt quân sự Hoa Kỳ Nam Triều Tiên hàng năm bắt đầu từ tháng 2 cho đến giữa tháng 4. Bình Nhưỡng thường xuyên lên án những cuộc thao diễn quân sự này, gọi đó là những cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lăng, trong lúc Seoul và Washington nói đó chỉ đơn thuần là để tự vệ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hai bố mẹ già của một phụ nữ Nhật bị điệp viên Bắc Triều Tiên bắt cóc năm 1977 vừa gặp được cháu ngoại sinh ở Bắc Triều Tiên lần đầu tiên. Các giới chức Nhật Bản hôm Chủ nhật cho hay hai vợ chồng ông Shigeru Yokota và bà Saki đã sum họp mấy ngày với cô cháu ngoại Kim Hee-gyeon, 26 tuổi, ở Mông Cổ hồi tuần trước. Mẹ của cô Kim là bà Megumi Yokota bị bắt cóc ở Nhật Bản lúc 13 tuổi. Bà Yokota sau đó được cho là đã lập gia đình với một người Nam Triều Tiên cũng bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Bắc Triều Tiên cho biết mẹ của cô Kim đã tự tử năm 1994, nhưng Tokyo phủ nhận tin đó và nói rằng Bình Nhưỡng nói dối về tình trạng của những người Nhật bị bắt cóc mà cho đến giờ vẫn mất tung tích. Những vụ bắt cóc trong thập niên 1970 và 1980 là một vấn đề vướng mắc lớn trong quan hệ giữa hai nước. Năm 2001, Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc nhiều người Nhật và Nam Triều Tiên để huấn luyện cho các điệp viên của họ. Quân đội Syria đã chiếm một thị trấn quan trọng do phe nổi dậy kiểm soát gần biên giới với Liban. Truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động nói rằng các binh sĩ Syria hôm Chủ nhật đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Jabru, cứ địa cuối cùng của phe nổi dậy trong khu vực Kuala Lumpur, nơi mà các lực lượng chính phủ đã mở một cuộc tấn công nhằm cắt đứt đường tiếp viện xuyên biên giới của phe nổi dậy. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng các lực lượng quân sự Syria đang rà soát khắp Jabru để tháo dỡ bom mìn do phe nổi dậy cài đặt. Hơn 140.000 người đã thiệt mạng và 2.5 triệu người đã rời khỏi đất nước này kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào tháng 3 năm 2011. Cuộc xung đột bắt đầu bằng những cuộc biểu tình lớn chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chuyển thành một phong trào nổi dậy sau khi chính phủ dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình. The Voice of America, VOA. Thắp nến canh thức để bày tỏ phản đối những tố cáo vi phạm nhân quyền tại Venezuela lan rộng ra nhiều nước châu Mỹ Latin vào tối thứ Bảy. Hàng trăm người biểu tình ở Argentina đã tổ chức buổi thắp nến canh thức tại tam cấp của Đại học Buenos Aires, xếp thành tín hiệu cầu cứu khẩn cấp SOS. Những người biểu tình ở Mexico khai trương một lá cờ Venezuela và kêu gọi chấm dứt bạo động tại Venezuela. Trong khi đó, tại Caracas, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát vẫn tiếp tục trong ngày thứ Bảy. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng kể từ tháng trước trong các cuộc biểu tình không liên tục. Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi những người ủng hộ ông sử dụng mạng Internet xã hội để chống lại những tố cáo chống lại chính phủ và lực lượng an ninh của ông. Những người biểu tình nói chính phủ đã hành động chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, tội phạm và lạm phát tại Venezuela. Hai ứng cử viên sẽ đua tranh vòng bầu cử chung quyết để trở thành tân tổng thống của Slovakia. Thủ tướng Robert Fico và nhà từ thiện triệu phú Andrea Kiska sẽ tranh cử vòng chung quyết vào ngày 29 tháng 3, sau khi vượt qua 12 ứng cử viên khác trong cuộc đầu phiếu hôm nay cho chức vụ mà phần lớn được xem như là có tính nghi thức. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Fico nhận được 28% số phiếu, còn ông Kiska nhận được 24% số phiếu. Ông Fico là một cựu đảng viên Cộng sản và là thủ lãnh của Đảng Dân Chủ Xã hội SMER, đang kiểm soát Quốc hội Slovakia. Ông Kiska là người phi đảng phái và không có quá khứ cộng sản. Ông thu hút được cử tri như là một nhân vật mới không bị vấy bẩn bởi các cáo buộc tham nhũng bị cánh hữu của Slovakia công kích. Cử tri Serbia đang bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội sớm. Đảng Tiến bộ Đương quyền của Serbia theo trông đợi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội mới với 250 ghế. Cuộc bầu cử diễn ra hôm nay trong lúc Serbia đang tìm cách gia nhập Liên hiệp châu Âu. Thủ lĩnh đảng tiến bộ, ông Aleksandar Vučić, một cựu đồng minh theo chủ trương dân tộc với cố tổng thống Slobodan Milosevic được trông đợi sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Serbia. Ông Vučić hứa hẹn những cải cách để giúp vực dậy nền kinh tế bị đình trệ vì chiến tranh và các lệnh trừng phạt quốc tế của Serbia. Chính phủ trước đó do thủ tướng theo chủ nghĩa xã hội Ivica Dačić đang giành được số phiếu nhiều thứ nhì trong cuộc đầu phiếu. Quân đội Ai Cập được đặt trong tình trạng báo động sau vụ tấn công thứ hai giết chết các binh sĩ chỉ cách vụ thứ nhất có vài ngày. Vụ tấn công mới nhất này xảy ra hôm thứ Bảy. Giới hữu trách nói các phần tử vũ trang không rõ lai lịch đã giết chết 6 binh sĩ tại một chốt kiểm soát quân sự ở ngoại ô Cairo sau giờ cầu kinh buổi sáng. Cảnh sát cho hay những kẻ tấn công còn cài bom tại hiện trường nhắm vào các nhân viên cấp cứu, nhưng các chuyên viên đã tháo được ngòi nổ của các quả bom.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, một cuộc tấn công thảm khốc và đẫm máu vào đầu tháng này tại một trạm xe lửa ở miền Tây Nam Trung Quốc đã nhanh chóng dẫn đến cuộc thảo luận về luật chống khủng bố của nước này. Nhà chức trách cho biết những kẻ khủng bố đến từ vùng Tân Cương đã tổ chức và thực hiện vụ tấn công đó. Các nhà lập pháp cho biết Trung Quốc vẫn đang thiếu luật lệ và công cụ để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh quốc gia. Thông tin viên Rebecca Valley của đài VOA tại Hồng Kông có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Giới hữu trách Trung Quốc nói những kẻ khủng bố từ vùng Tân Cương đã tổ chức và thực hiện vụ tấn công tại ga Côn Minh, khiến 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương. Vụ tấn công này nêu bật những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong lúc ứng phó với những vụ rối loạn xảy ra một lúc một nhiều ở Tân Cương, nơi mà nhà chức trách nói đã trở thành chiếc nôi của khủng bố. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi một hội nghị chính trị lớn là cuộc họp hàng năm của Quốc hội khai mạc tại Bắc Kinh. Giờ đây, các nhà lập pháp đang thúc đẩy cho việc ban hành một đạo luật quốc gia để bảo vệ đất nước tốt hơn trước mối đe dọa khủng bố. Ông Triệu Bình Chí là hiệu trưởng trường luật của Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Ông nói rằng những cuộc tấn công khủng bố gần đây của những tổ chức như phong trào Hồi giáo Đông Turkestan cho thấy một thực tế là chủ nghĩa khủng bố đang xâm nhập vào xã hội Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc phải học từ các nước phát triển khác để xây dựng một đạo luật chống khủng bố có tính chất toàn diện, hệ thống và chuyên biệt. Kể từ vụ tấn công 11 tháng 9 ở Mỹ vào năm 2001, thế giới đã phải đối mặt với thách thức mỗi ngày một tăng của chủ nghĩa khủng bố. Để ngăn ngừa khủng bố một cách có hiệu quả hơn, ông Triệu nói các chính phủ cần phải có luật để tăng cường quyền hạn điều tra. Tại Trung Quốc, khủng bố bị xem là một trong ba yếu tố chính đe dọa tới sự ổn định của đất nước, bên cạnh chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa ly khai. Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận về chủ nghĩa khủng bố có liên quan chặt chẽ đến tình trạng bất ổn lâu dài ở Tân Cương, quê hương của những người sắc tộc thiểu số Uyghur, theo Đại Hồi. Giáo sư Barry Shortman của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông là người chuyên nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc.
I suppose that to some extent China is filling in a hole which other countries.
Ở một mức độ nào đó thì Trung Quốc đang lấp cái lỗ hổng mà các nước khác đã lấp rồi. Nhưng dĩ nhiên điều này không có nghĩa là cho đến nay Trung Quốc không có một cơ chế để trừng trị những kẻ bị kết tội khủng bố.
Để truy tố tội phạm khủng bố, Trung Quốc phải dựa vào một số các quy định khác nhau trong bộ luật hình sự và mức án phạt sẽ khác nhau tùy theo các tội mà tòa án định đoạt. Kể từ năm 2001, bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung các quy định để trừng phạt những kẻ hỗ trợ tài chính cho khủng bố, cũng như tăng mức hình phạt cho các hành vi khủng bố. Với các hành vi bạo lực, các cá nhân bị buộc các tội như đứng đầu một tổ chức khủng bố, giết người, đốt phá hoặc phá hoại tài sản. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như vụ án của học giả người Uyghur Ilam Toti, các cá nhân đã bị buộc tội âm mưu chia cắt đất nước sau khi họ công khai chỉ trích chính sách của chính quyền đối với Tân Cương. Giáo sư Southman nhận định thêm như sau.
It's not so much because the Chinese government feels it needs.
Không hẳn là chính quyền Trung Quốc cảm thấy họ cần phải có một bộ luật lớn hơn để đối phó với hành động của bọn khủng bố. Mà thật ra, điều này có mục đích chứng tỏ là Trung Quốc cũng là một phần của cuộc chiến chống khủng bố, giống như các quốc gia khác trên thế giới, những nước cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi hành động khủng bố.
Kể từ khi các cuộc bạo loạn sắc tộc làm rung chuyển thủ phủ Urumqi của Tân Cương vào năm 2009, bạo lực đã gia tăng một cách đều đặn. Năm ngoái là năm đặc biệt có nhiều chết chóc, với hàng chục vụ tấn công. Vụ tấn công ở ga xe lửa Côn Minh và một vụ việc khác ở quảng trường Thiên An Môn vào tháng 10 năm ngoái đã làm tăng mối quan ngại là sự bất mãn ngày càng tăng cao và bạo động ở Tân Cương giờ đây đã bắt đầu lan sang các khu vực khác của Trung Quốc, đe dọa tới an ninh công cộng. Ông Raffaello Pantucci là một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Royal United Services, một tổ chức nghiên cứu an ninh và quốc phòng ở Anh. Ông nói rằng giới hữu trách Trung Quốc đang bị áp lực phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn khủng bố.
Well, how do you counter messages that are being put out by terrorist organizations to sort of radicalize?
Quý vị phải làm thế nào để chống lại những thông điệp mà một tổ chức khủng bố đưa ra để thuyết phục dân chúng thực hiện những hành động nào đó? Quý vị phải làm thế nào để ngăn chặn sự phát triển của những mạng lưới ý thức hệ thành những tổ chức khủng bố? Quý vị phải làm thế nào để xác định những hành động nào sẽ trở thành những hoạt động bạo lực và những hành động nào sẽ trở thành những hành động chính trị? Chế độ ở Trung Quốc vẫn chưa nối kết được tất cả những khía cạnh của vấn đề này.
Chính phủ Trung Quốc nói rằng thủ phạm của những hoạt động khủng bố là những tổ chức muốn sử dụng bạo lực để làm cho đất nước bị chia cắt. Các tổ chức của người Uyghur lưu vong không tán đồng cách trình bày vấn đề của nhà cầm quyền. Họ nói rằng bạo lực thường phát sinh từ những vụ tranh chấp có tính chất cá nhân giữa các gia đình người Uyghur với chính quyền địa phương. Họ nói rằng động lực của những kẻ tấn công không phải là chủ nghĩa ly khai, mà sự bất mãn của người dân ở Tân Cương đối với các chính sách mạnh tay và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với sinh hoạt tôn giáo và văn hóa của người Uyghur. Hiện chưa rõ phải chăng luật mới của Trung Quốc về khủng bố sẽ giải quyết những vấn đề lâu nay vẫn được xem là nguồn gốc của bạo động. Các nhà phân tích nói rằng, qua việc tiêu chuẩn hóa luật lệ, vấn đề liên quan tới các yếu tố cấu thành tội phạm và vấn đề tòa án cần có bằng chứng nào để kết án nghi can sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, giáo sư Saltman của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông cho rằng, ngôn từ của luật lệ Trung Quốc thường mơ hồ và điều đó giúp cho giới hữu trách chính trị và tư pháp có thể xét xử các vụ án dựa trên căn bản từng vụ một. Ông Triệu Bình Chi, hiệu trưởng trường luật của Đại học Sư phạm Bắc Kinh nói rằng, vì đây là một vấn đề rất phức tạp, nên phải mất khá nhiều thời giờ để giới hữu trách có được đồng thuận về dự luật chống khủng bố. Ông Triệu nói rằng công tác lập pháp chống khủng bố ở Mỹ và các nước phương Tây khác đã gây ra những vụ tranh cãi về vấn đề xâm phạm các quyền của người dân. Và Trung Quốc cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự. Vào lúc này, luật chống khủng bố không nằm trong danh sách các dự luật sắp được mang ra thảo luận tại Quốc hội. Ông Triệu Bình Chi nói rằng ông không rõ dự luật có được đưa vào chương trình làm việc của năm 2014 hay không, nhưng chắc chắn là những cuộc thảo luận sơ bộ sẽ được thực hiện.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, các cuộc kiểm tra quốc tế về các nhà máy dệt may ở Bangladesh đã xác nhận những sơ hở an toàn đã dẫn đến việc hai nhà máy bị đóng cửa. Các cuộc kiểm tra dưới sự bảo trợ của các công ty bán lẻ Tây Phương nhằm mục đích cải thiện tiêu chuẩn an toàn tại nơi cung cấp quần áo chính của thế giới, nơi vụ sập tòa nhà hồi năm ngoái đã nêu bật các điều kiện làm việc tệ hại. Từ New Delhi, thông tin viên Anjana Pasricha gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Các vòng thanh tra gay gắt về cơ chế, điện và phòng hòa của các toán kỹ thuật đã tập trung vào những tòa nhà có nhiều rủi ro nhất, nơi tọa lạc các nhà máy dệt, may ở Dhaka và vùng phụ cận. Các thanh tra đã nhận thấy một loạt các vấn đề. Trong số đó có những trần nhà quá tải, những sàn nhà không được phép, không có đủ hệ thống báo động hỏa hoạn và dây điện có thể gây rủi ro. Ông Brad Lowen, trưởng thanh tra an toàn của Quỹ Công ước Bangladesh nói, các lối thoát hỏa hoạn tại nhiều cơ sở không hội đủ tiêu chuẩn an toàn.
Lockable gates across exits are not allowed. They have to be removed. That was very often found.
Những cổng có khóa băng qua những lối thoát không được phép phải tháo gỡ. Đó là điều thường thấy. Các lối thoát ở đó cần phải tách ra khỏi phần còn lại của tòa nhà để được an toàn trong trường hợp hỏa hoạn.
Công ước về an toàn xây dựng và hỏa hoạn Bangladesh đã được sự bảo trợ của trên 150 nhãn hiệu may mặc từ khoảng 20 quốc gia. Công ước được ký sau khi xảy ra hai thảm họa, dẫn tới việc nhiều người nêu thắc mắc liệu một số nhà máy sản xuất quần áo cho khách hàng Tây Phương có phải là những cái bẫy chết người hay không. Tháng 4 năm ngoái, Rana Plaza, một cao ốc 8 tầng chứa các nhà máy dệt may đã bị sập, làm trên 1.100 người thiệt mạng. Đó là tai nạn nhà dệt may thảm khốc nhất thế giới và xảy ra 5 tháng sau khi một đám cháy bùng ra tại một nhà máy dệt may khác, làm cho 112 người thiệt mạng. Các thanh tra đứng trước một nhiệm vụ gay go. Bangladesh có hơn 5.000 nhà máy, nhiều nhà máy tọa lạc trong các tòa nhà cũ kỹ. Khoảng 38 toán kỹ sư quốc tế sẽ đi kiểm tra 1.500 nhà máy trước tháng 9. Cho tới nay, trọng điểm vẫn là xác định những sửa chữa và tân trang cần thiết tại các nhà máy có vấn đề. Nhưng ít nhất hai nhà máy tọa lạc trong các tòa nhà kề cận nhau bị coi là quá thiếu an toàn cho công nhân và đã bị tạm thời đóng cửa tuần trước, khiến cho hơn 3.000 công nhân thất nghiệp. Một nhà máy đã mở lại sau 2 ngày, nhưng nhà máy kia vẫn đóng cửa. Các thanh tra xác định có các vấn đề về cấu trúc ở một trong các tòa nhà. Các vụ đóng cửa gây quan ngại trong công nghiệp dệt may. Bà Rubana Huck là giám đốc điều hành của tập đoàn Mohammadi, một trong các nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn của Bangladesh. Bà cho biết không thể có những điều chỉnh cấp thời cho những vấn đề và các khó khăn có liên hệ phải được giải quyết một cách kiên nhẫn. Whether an immediate evacuation
was necessary is the question. Vấn đề là liệu một cuộc sơ tán cấp thời có cần thiết hay không. Việc đóng cửa qua đêm dứt khoát là không nên. Đó không phải là điều hay cho công nghiệp mua bán. Nó chuyển đi những tín hiệu rất đối nghịch nhau cho thế giới. Ngay lúc này chúng ta đã phải chịu thiệt hại về tai tiếng rồi.
Tăng trưởng mau chóng trong công nghiệp dệt may trị giá 22 tỷ đô la của Bangladesh đã dẫn các nhà máy ở Dhaka và các vùng ngoại ô đến tình trạng bành trướng với một tốc độ quay cuồng. Trong khi một số nhà máy lớn hơn mang tính cách hiện đại, thì nhiều nhà máy tạm đã phình ra trong các tòa nhà cũ kỹ hay trong các cơ sở tư nhân. Trong một thành phố vĩ đại, nơi giá đất đang tăng vọt, một số nhà máy đã xây thêm tầng, đôi khi một cách bất hợp lệ. Bà Huck nói, trong khi an toàn hỏa hoạn là một mối quan ngại cấp thiết cần phải giải quyết, cần phải dành thời giờ cho các chủ nhà máy giải quyết các vấn đề khác.
Chúng ta sẽ không thể một sớm một chiều phát triển các tòa nhà từ chỗ không có gì, với các hệ thống vòi và máy phun nước hoàn toàn tự động và mọi thứ khác. Nhiều tòa nhà cũ kỹ, do đó chúng ta cần phải cẩn thận về sự toàn vẹn cấu trúc. Hỏa hoạn sẽ là vấn đề và không phải là sự toàn vẹn về cấu trúc. Các tòa nhà không thể bỗng dưng mà sụp đổ.
Còn có những quan ngại rằng chi phí tân trang sẽ thêm vào phí tổn làm ăn trong một công nghiệp với mức lời rất khít khao. Công nghiệp này mới đây cũng đã thực thi việc tăng lương cho công nhân dệt may với mức lương trong số các mức thấp nhất trên thế giới. Ông Mustafizur Rahman là giám đốc điều hành tại Trung tâm Đối thoại Chính sách của Dhaka, là cơ quan đã thực hiện các cuộc nghiên cứu về công nghiệp dệt may. Ông nói một cuộc cải tổ khu vực này là cần thiết.
Dời địa điểm, tân trang, tái thiết đáng kể, tất cả đòi hỏi đầu tư rất nhiều. Do đó, các nhà máy thực hiện việc này sẽ bị tác động xấu. Nhưng nói chung có sự tán thành rằng các nhà máy ở Bangladesh sẽ phải thi hành chính sách không dung chấp bất cứ khuyết điểm nào về mặt này. Nếu không, những người mua sẽ dần dà chuyển đi chỗ khác.
Ông Brett Lowen và các thành viên khác trong Công ước Bangladesh sẽ dành 5 năm ở Bangladesh để tiến hành các cuộc kiểm tra và cũng tập trung vào việc cải thiện các điều kiện làm việc khác cho công nhân ngành dệt may. Ông Lowen tỏ ý lạc quan rằng những thay đổi tích cực có thể được thực hiện mà không gây thiệt hại cho một công nghiệp cấp thiết đối với nền kinh tế của Bangladesh.
Thưa quý vị, các giới chức của các nước trong vùng sông Mekong như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đang kêu gọi Lào đình chỉ việc phát triển một dự án xây đập có thể tác động đáng kể đến các cộng đồng ở hạ nguồn sông và các hệ sinh thái dọc theo con sông Mekong. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Hôm thứ Tư, các phái đoàn Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã đi thăm địa điểm dự định xây đập. Cả ba nước đều bày tỏ sự quan ngại về dự án. Ông Ted Vanara, người đứng đầu diễn đàn NGO của Campuchia, một tập hợp các tổ chức, nói với ban tiếng Khmer của đài VOA rằng ông vẫn lo ngại sau chuyến đi thăm địa điểm định xây đập Don San Hong.
Nếu họ chặn những con đường di trú của cá bằng cách xây đập, thì một số chủng loài cá chắc chắn sẽ bị mất đi.
Ông nói thêm rằng đập này sẽ ảnh hưởng tới ít nhất 6 triệu người Campuchia sinh sống hoặc gần địa điểm hoặc dọc theo con sông Mekong hay hồ Tonle Sap. Các giới chức Lào nói họ đang thực hiện dự án một cách minh bạch và với các biện pháp phòng vệ thích ứng. Ông Sin Nini, Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Quốc gia sông Mekong của Campuchia, nói rằng Campuchia đã giữ nguyên lập trường của mình rằng Lào nên ngưng dự án và tiến hành thêm các cuộc thẩm định về môi trường.
Chúng tôi yêu cầu Lào nghiên cứu chi tiết theo lời yêu cầu của các nước khác dọc theo sông Mekong trước khi khởi sự công tác xây dựng đập.
Trong khi đó, hơn 50 tổ chức môi sinh và phát triển đang chuẩn bị đề trình một bức thư lên Ủy ban sông Mekong, một cơ quan liên khu vực được thành lập để giải quyết các vấn đề sông ngòi, để bày tỏ các mối quan ngại của mình về tác động của con đập.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Linh Nguyễn từ Việt Nam gửi đến câu hỏi như sau. Tôi bị bệnh viêm loét bao tử, đã 2 lần phẫu thuật, lần sau cùng cách nay 1 tháng. Từ đó tới nay uống thuốc Prilosec được 90 viên rồi và Amoxicillin 2 tuần lễ. Bệnh hết nhưng đau lại 3 hôm nay. Rát bên trong vùng bên dưới rốn bên tay phải. Tôi vẫn còn uống Prilosec, đi nội soi lại bác sĩ bảo bao tử không còn viêm loét nữa. Thử máu không có vi khuẩn HD, thử ung thư cũng không, vậy là bệnh gì? Tôi có nên uống tiếp Prilosec hay không? Thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thơ hỏi về bệnh tóc tế bào da sừng bàn tay. Từ tiếng Anh cho cái bệnh này gọi là exfoliative keratolysis hay là recurrent palmar peeling. Thì trong những cái vùng da bàn tay hay thường thường là bàn tay hay là bàn chân nó bị lột, nó tróc và cái chuyện này nó xảy đi xảy lại là tái hồi. Và cái bệnh này nó thường xảy ra ở người trẻ và cũng khá phổ biến. Tuy là cũng không có cái bằng chứng đích xác là bao nhiêu người thì có một người, vì thường thường cái bệnh nó có thể nhẹ và người ta không có đi khám cái bệnh này. Cái bệnh tróc tế bào da sừng bàn tay này, tôi xin nói ngắn gọn bằng chữ là cái bệnh EK này đó, chữ Y tiếng Mỹ, EK đó, thường xảy ra hơn trong mùa nóng và nhiều hơn ở những cái người ra mồ hôi, tay, chân nhiều. Tất nhiên là cái bệnh focal hyperhidrosis mà chúng ta đã bàn trong một cái đề tài trước đây. Thì bình thường bắt đầu bằng một cái bong bóng hoặc là nhiều bong bóng trống thôi, không có nước ở trong, thì một bong bóng không khí ở mu đầu ngón tay hay là trong lòng bàn tay, và sau đó thì cái da đó nó bị lột ra, chỉ còn một cái vành da khô viền ở chung quanh, một cái vùng da còn lại nó bị đỏ, nó bị trơ trụi. Và cái vùng đó không có được che chở, cái vùng đó thì nó dễ bị đỏ, nó bị khô, nứt nẻ và một số trường hợp hiếm thì nhiều khi nó bị nhiễm trùng. Và thường thì không có ngứa. Rồi có khi ở đầu ngón tay thì cái da bong ra, ở cái lớp tế bào nó sâu hơn. Thay vì một cái lớp mỏng nó bong ra thì một số trường hợp cái lớp đó nó bong ra một cái lớp dày và cái da nó cứng lại, nó tê và một thời gian lâu hơn thì nó mới rụng ra cái lớp da này. Nói về nguyên nhân thì chúng ta hãy học hỏi thêm một tí về cái căn bản về cơ thể học và tế bào học. Thì cái phần ngoài của da chúng ta nó có một cái lớp tế bào gọi là cái tế bào hóa sừng. Và những cái tế bào đó nó không còn nhân nữa, trong đó nó có những cái chất keratin, những cái chất mỡ. Và những cái tế bào đó gọi là corneocyte, là con có nghĩa là sừng và cyte có nghĩa là tế bào. Thì tôi xin gọi đây là tế bào sừng. Những cái tế bào này nó chồng lên nhau và là với lại nó được gắn liền với nhau tạo nên một cái lớp sừng. Từ cái ngôn ngữ y học gọi là stratum corneum. Stratum là một cái lớp mà corneum có nghĩa là cái giống như là cái sừng, chất sừng. Và nó khăng khít và nó có, vì vậy nó có cái vai trò che chở cho những cái tế bào biểu bì ở dưới. Thì chỉ những cái tế bào corneocyte nó nằm ở ngoài thì nó dần dần nó bị đào thải đi. Ví dụ lúc chúng ta tắm hay là chà xát hay là kỳ cọ thì chúng ta thấy kỳ cọ ra đất thì đất đó là những cái corneocyte này. Trong lúc cái tế bào mới ở phía dưới đáy nó được thành hình và uốn lên, cho nên lúc nào chúng ta cũng có một cái lớp nó che chở cái phần da ngoài. Nếu mà cái lớp sừng này mà nó bị khô, nó chứa quá ít nước, bình thường thì cái lớp này nó có cái khả năng nó hút nước rất nhiều. Thành ra là một cái lớp như vậy, nó nếu mà nó ít quá ít nước, nó quá khô, thì cái lớp sừng này thay vì nó mềm dẻo thì nó bị giòn và nó bị nứt nẻ. Thì trong bệnh EK là cái bệnh tóc tế bào, chúng ta nói ở đây, các tế bào sừng corneocyte thì bỗng nhiên ở trong một cái lớp gần mặt ngoài của da nó bị tách ra, nó tách rời nhau. Nó không có khăng khít như trước và nó tạo nên những cái khoảng trống ở trong cái lớp sừng. Do đó từng mảng tế bào sừng nó sẽ bị nó tẻ ra và da lộ ra để lộ cái lớp biểu bì ở dưới. Và chúng ta chưa có hiểu nguyên nhân đích xác của cái hiện tượng này. Và người ta cũng đi nhìn vào cái khía cạnh di truyền và người ta cũng không thấy là có cái yếu tố di truyền ở trong đó. Có nghĩa là cái người bệnh thì chưa chắc hẳn là những cái người khác trong gia đình đã có cái vấn đề đó và cũng không có chứng cứ gì là cái người bệnh thừa hưởng cái vấn đề này từ cha mẹ hay là bà những cái di thể của cha mẹ truyền lại cho mình. Bây giờ định bệnh thì cái bệnh EK là tóc da này thường xảy ra ở trên bàn tay, bàn chân, lớp da phía dưới, da tóc tương đối nó bình thường như là vị thính giả nói ở đây. Thì định bệnh phân biệt thường thường chúng ta nên phân biệt với là những cái bệnh nó cũng có thể có những cái triệu chứng tương tự. Thứ nhất là cái bệnh Việt Nam mình chúng ta gọi là bệnh chàm. Tôi thấy trong một cái số sách vở nói là bệnh chàm, nhưng mà tôi thì thường thường tôi dùng cái này là cái bệnh eczema hoặc là viêm da cơ địa atopic dermatitis, hoặc nó cũng có thể làm cho bệnh nhân ngứa, có thể có những cái bong bóng nước nhỏ nằm ở trong cái lớp da. Chúng ta để ý ở đây là cái bệnh này nó ngứa, trong lúc cái bệnh mà EK này thì thường thường cái da ở đó nó không có ngứa. Và cái bệnh eczema, cái bệnh chàm, nó đáp ứng tốt đối với thuốc corticoid thoa. Trong cái thuốc mà của vị thính giả nhắc đến thì có chất corticoid và có nói là thoa vào thì không có bớt. Điểm thứ hai là nhiễm trùng do da, từ khoa học gọi là tinea, T-I-N-E-A, da nó bị nấm. Nhiễm trùng nấm, nhiễm nấm và những cái vết thương thường thường là những cái vòng tròn, chúng ta thường hay nói lát đồng tiền. Cái bờ ở chung quanh nó nhô lên và trên cái chỗ nhô đó nó có những cái vảy da tóc nó li ti, nhưng mà ở trung tâm của cái vòng tròn đó thì nó lại trống. Và nếu mình cấy, mình lấy cái một cái miếng thịt ở đó mà làm biopsy, làm sinh thiết thì có thể nó mọc lên, mình phát hiện ra những cái loại nấm mà gây ra bệnh. Và có những cái thuốc chống nấm để trừ cái này. Và trong cái thuốc mà quý vị thính giả nói ra thì cũng có một cái chất chống nấm ở trong đó. Điểm thứ ba là bệnh nhân có thể bị bệnh lầm là viêm da. Viêm da do tiếp cận với những cái chất gây dị ứng. Từ tiếng Anh trong trường hợp này chúng ta nói là allergic contact dermatitis. Tiếp cận là contact, là tiếp xúc với cái đó. Hoặc là do tiếp cận với là một cái chất gì nó làm da khó chịu theo cái từ tiếng Anh gọi là irritant contact dermatitis. Trong cái trường hợp mà cái bệnh một cái chất do gây khó chịu cho da là ví dụ như những cái bà nội trợ bị cái viêm bàn tay do các bà hay mang găng tay cao su để dọn dẹp ở trong nhà, thì trong đó cái bàn tay nó ẩm ướt rồi nó tiếp xúc nhiều với lại những cái chất tẩy rửa nó làm da khó chịu. và từ tiếng Anh người ta gọi cái đó là housewife eczema. Housewife là bà nội trợ và eczema là cái chàm, là cái bệnh ngứa, cái bệnh viêm da. Tuy nhiên bây giờ thì mấy bà nội trợ tương đối cũng ít làm mấy cái việc này ở bên Mỹ. Điểm kế tiếp là một cái bệnh gọi là hyperkeratosis, là da hóa sừng quá dày, nó khô và nó nứt nẻ. Nhưng mà trong trường hợp hyperkeratosis thì thường thường chúng ta không có thấy mà tóc một cái lớp da mỏng ra, sẽ ở phía dưới có da bình thường. Nói về chữa trị thì cái bệnh EK, cái bệnh exfoliative keratolysis này, nó không có cái thuốc đặc trị. Chúng ta đã nói là cái corticoid thường thường nó không có hiệu nghiệm. Và cái thuốc thoa mà vị thính giả nhắc đến tên là Gele Betaclose, thì đó là một cái kết hợp giữa ba chất, một cái chất corticoid, một thuốc kháng sinh gentamicin và một cái thuốc chống nấm clotrimazole. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta nghe nói là bệnh nhân không có thấy có kết quả. Đa số các trường hợp thì chỉ nó phiền toái, bệnh nhân thấy lột da thì lo nhiều nhưng mà không có nguy hiểm. Và đa số thì từ từ tới một cái tuổi nào đó, một thời gian thì cái bệnh nó tự khỏi và nó không có xảy ra nữa. Có những cái biện pháp chúng ta có thể thực hiện để cho dễ chịu hơn là tránh các chất làm da khó chịu. Như là đừng có ngâm tay trong nước nhiều quá, đừng có để ẩm ướt quá, đừng có xài xà phòng, thuốc tẩy hay là thuốc giặt nhiều quá. Và nếu chúng ta tiếp xúc với một cái chất gì làm da khó chịu thì có thể mang găng tay, và nhưng mà đừng có giữ cái tay, đừng cho nó để bị ẩm ướt nhiều quá. Chúng ta có thể thoa các thuốc làm cho mềm da, từ tiếng Anh thuốc mềm da có nghĩa là emollient. Những cái thuốc, những cái lotion, những cái độ thoa lên da thường gặp như là Vaseline hay là lotion thoa da có chứa urea, silicon, lactic acid. Ví dụ như urea hay là lactic acid là những cái chất nó làm cho cái da của chúng ta giữ nước tốt hơn. Từ tiếng Anh của những cái chất làm da giữ nước gọi là humectant. Vì cho nước ở trong đó nó nhiều hơn, thành nó cái da nó mềm mại hơn và nó không ít bị tróc hơn. Và giúp những cái tế bào da mà đã chết đi nó được đào thải dễ dàng hơn. Nó làm tan cái chất keratin ở trong cái lớp sừng. Và một cái biện pháp nữa cũng ít khi dùng, nhưng mà một số trường hợp người ta thấy cũng hiệu nghiệm, người ta gọi là quang hóa trị liệu, là cái từ mà tôi tạm xài cho, từ tiếng Anh gọi là photochemotherapy. Photo là vì là chúng ta dùng ánh sáng, chemo là vì chúng ta dùng cho một cái thuốc hóa học, và therapy là đây là một cái phương pháp trị liệu, có thể viết tắt là PUVA, thì trong đó cái chữ P là viết tắt của Soralen, P-S-O-R-A-L-E-N. Nó là một cái chất rút từ thực vật và nó làm cho cái da nó phản ứng trong một giai đoạn tạm thời với cái tia cực tím là UVA, UVA là ultraviolet mà loại A. Thì cái phần da được thoa lên một cái lớp Soralen, thường thường trong trường hợp này người ta dùng một cái chất gọi là Methoxsalen, M-E-T-H-O-S-X-S-A-L-N. Và sau đó người ta rọi cái tia UVA là Ultraviolet A vài lần một tuần với một cái thời gian chừng một phút tới mấy chục phút đó thôi. Và người ta tăng dần dần cái thời gian đó. Thì một số nơi không có cái máy trang bị bằng cái máy chiếu mà UVA này, thì bác sĩ có thể quyết định dùng ánh sáng mặt trời, nghĩa là ánh nắng. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề ánh nắng thì mình không có điều chỉnh được cái liều lượng chính xác của nó, và có thể nó xảy ra quá liều hoặc là có xảy ra không có hiệu nghiệm vì nó ít quá. Thì cái này đó là cái nghệ thuật chữa bệnh của bác sĩ cho từng trường hợp. Và cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là đây chỉ có tính cách thông tin, và tất cả mọi chuyện bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ của mình để theo dõi và để trị liệu. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần,
từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thông tin để tiến bộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Con trai một nhà hoạt động nổi tiếng tại Việt Nam đang kêu gọi sự quan tâm của công luận và cộng đồng quốc tế về trường hợp mẹ anh, người khẳng khái phản đối bất công và cổ võ cho nhân quyền, bị hành hung, bắt giữ và bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng. Bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt từ ngày 11 tháng 2 khi đang cùng nhóm thân hữu đi thăm gia đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển ở Đồng Tháp. Những người đi cùng với bà Hằng đã được thả cho biết đoàn xe của họ vô cớ bị lực lượng công quyền chặn đánh, lục soát, cướp bóc tư trang trước khi cưỡng chế tất cả mọi người về đồn. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh niên hôm nay, anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng cho biết, anh sẽ nhờ các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam can thiệp sau khi gõ cửa các cơ quan chức năng của Việt Nam không được hồi đáp. Anh Trung nói, anh sẽ tiếp bước mẹ của mình trong công cuộc tranh đấu cho một đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng và tôn trọng nhân quyền, bất chấp những hậu quả tù tội trước mắt mà mẹ anh đang gánh chịu. Anh Trần Bùi Trung.
Em có nộp một cái đơn khiếu nại lên Bộ Công an, nhưng mà từ Bộ Công an họ đẩy em qua Thanh tra Công an. Từ Thanh tra Công an họ lại đẩy em về, họ bảo là họ không có thẩm quyền giải quyết. Họ đẩy em về Viện Kiểm sát tối cao. Và thì ở Viện Kiểm sát tối cao ngoài Hà Nội họ bảo là ở đây là vượt thẩm quyền. Họ bảo là em phải về Viện Kiểm sát Đồng Tháp, mà trong khi là cái đơn khiếu nại này em đã gửi lên Viện Kiểm sát Đồng Tháp rồi và không có hồi âm thì em mới gửi lên Viện Kiểm sát tối cao. Cái quyết định của em là em sẽ làm một cái tờ đơn thư ký để gửi các lãnh sự quán. Thì trong lúc đang soạn thư thì luật sư của gia đình là luật sư Trần Thu Nam có vào xuống huyện Lấp Vò để yêu cầu gặp mặt mẹ em là thân chủ để làm việc, nhưng mà bên công an huyện Lấp Vò họ không cho luật sư vào gặp và họ lấy lý do là mẹ em không có yêu cầu một luật sư. Cái tình tiết đó là rất là vô lý, bởi vì mẹ em ngay từ 2 năm trước mà em đã mường tưởng ra khung cảnh mẹ em bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt như vậy rồi, thành ra là mẹ em đã ký hợp đồng luật sư từ trước khi mẹ em bị bắt. Nên là bây giờ bên phía công an huyện Lấp Vò trả lời là mẹ em từ chối yêu cầu mời luật sư là rất là vô lý. Bởi vì mẹ em là người chủ động đề nghị ký hợp đồng đó. Theo quy định về việc tiếp dân thì mọi công dân đều được quyền đến các cơ quan chính quyền hành chính để mà yêu cầu làm việc. Nhưng mà ở phía cơ quan huyện Lấp Vò họ cố tình làm sai quy định bằng cách là họ không cho em vào từ 3 lần làm việc trước rồi, em đều bị chặn ngay từ ngoài.
Như vậy là kể từ khi bà Hằng bị bắt tới nay đúng 1 tháng, thì gia đình đã 3 lần yêu cầu được thăm gặp, nhưng cả 3 lần.
5 lần, ạ. 5 lần, bản thân em là 3 lần và chị gái em là 2 lần. Cả 5 lần đều bị từ chối.
Những cái lý do.
Lý do đang trong vòng điều tra. Vâng. Nhưng mà cái điều vô lý là một người bị bắt giam cùng mẹ em là cô Thúy Quỳnh thì họ lại cho gia đình được gặp.
Thế còn trường hợp của ông Minh thì sao ạ?
Minh là bị bắt cùng mẹ em thì bên phía gia đình anh Minh là cũng bị tình trạng tương tự như em là cũng không được gặp mặt.
Có cái lý do nào để bạn lý giải cái sự khác biệt này không? 3 người cùng bị bắt về cùng một cái sự việc, bị cáo buộc một cái tội danh nhưng mà lại có cái sự khác biệt.
Thì cái lý do mà trực tiếp nhất và em có thể nghĩ ra ngay nhất thì đó là bởi vì là mẹ em là một người đấu tranh vì nhân quyền, đấu tranh cho bất công ở Việt Nam cũng không phải là ngày 1, ngày 2 rồi mà là đã mấy năm nay rồi. Mẹ em lâu là cái gai trong mắt của một cơ quan công an ở khắp các tỉnh những nơi mà mẹ em đến. Vì vậy mà khi mà công an Đồng Tháp bắt mẹ em ở huyện Lấp Vò, ngay là họ cáo buộc mẹ em vào luôn vào cái hành vi là gây trật tự công cộng. Nhưng trong từ những cái chứng cứ họ đưa ra đều không làm rõ cái hành vi hành hung công an. Gần mới đây nhất họ triệu tập 18 nhân chứng định bắt cùng mẹ em, nhưng được thả ngay sau đó. Là họ lên họ đều bớm cung, ép cung và họ đều bảo là mẹ em chửi họ. Nhưng thật sự là theo lời kể của 18 nhân chứng là mẹ em không hề chửi họ cái gì cả và mẹ em cũng không hề hành hung người ta. Thành ra là công an Đồng Tháp chưa thể nào có được cái bằng chứng thiết thực nhất để hợp thức hóa cái tội trạng của mẹ em là hành hung lực lượng đang thi hành nhiệm vụ cả. Chính vì vậy mà em nghĩ đó là lý do mà họ chưa cho gia đình được gặp mặt mẹ em.
Không cho thăm gặp nhưng mà có cho được chuyển đồ tiếp tế thăm nuôi không ạ?
Trước mắt là mẹ em được thực đến nay là 1 tháng rồi. tuyệt thực từ ngày bắt, bà chỉ uống nước thôi.
Vâng, cái thông tin tuyệt thực đó, đó gia đình có được thông báo chính thức từ một cái người nào hữu trách thông báo rõ ràng cho biết không, hay là chỉ là một cái dự đoán?
Dạ có, ngay từ những ngày đầu bị bắt, các cô chú bị được thả ra thì các cô chú bảo là mẹ đã không chịu ăn uống rồi. Thì lần gần đây nhất chị gái em có xuống Đồng Tháp để thăm mẹ, thì bên phía trại giam họ cũng bảo chị gái em viết một lá thư khuyên mẹ nên ăn uống bình thường đi. Em có gửi tiền vào sổ lưu trú của căng tin ở trại giam. Thực sự những lần đóng tiền thì gia đình đều có lưu ý xem mẹ mua những mặt hàng gì. Thì gia đình thấy là mẹ chỉ mua mỗi nước mà nước lọc thân lọc cơ thể thôi, chứ không hề mua đồ ăn đồ uống gì cả. Và bên phía trại giam họ cũng yêu cầu gia đình là viết một lá thư khuyên mẹ em nên ăn uống. Từ đó gia đình có thể biết được là đến bây giờ mẹ em vẫn đang thực tập.
Thế từ sau khi có cái lời đề nghị đó thì gia đình có gửi thơ vào để mà khuyên nhủ bà Hằng nên ăn uống trở lại không?
Gia đình lúc nào cũng rất lo cho tình trạng sức khỏe của mẹ em. Thành ra là gia đình viết ngay một lá thư gửi vào, nhưng lá thư có được đến tay mẹ em không thì em không biết.
Từ sau lá thư đó tới giờ thì không có thêm thông tin gì nữa về tình trạng của bà Hằng hiện nay trong nhà giam.
Dạ vâng ạ.
Hồi nãy anh có cho biết đó là anh đang có một cái lá thư để mà vận động sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, mà cách cụ thể nhất là thông qua các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam yêu cầu can thiệp cho bà Hằng. Thì không biết là cái lá thư đó hiện giờ đã đi tới đâu?
Lá thư này hiện tại là em đang soạn và em chưa trực tiếp gửi. Thì em đã mắc công chuyện để đây vào trong này, bởi vì em có đủ khả năng nhất để mà làm một cái giấy yêu cầu để gặp mặt mẹ em. Thì em phải làm xong cái chuyện này ở trong miền Nam đã, rồi em mới bay ra miền Bắc thì em mới có thể cầm thư trực tiếp tới đến các lãnh sự quán được.
Theo dự định,
thư này hiện tại em mới chỉ đăng tải lên Facebook thôi để nhờ sự quan tâm rộng rãi của tất cả mọi người trên Facebook để truyền tải lá thư này rộng rãi ra. Chắc chắn là em sẽ gửi đến các lãnh sự quán Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu và tất cả các nước phương Tây có đặt trụ sở ở ngoài Hà Nội trình bày về vụ việc của mẹ em một cách trực tiếp nhất.
Vâng, nhưng mà vì sao bạn cho rằng cái trường hợp của bà Bùi Hằng, các đại sứ quán các nước phải lưu tâm, phải lên tiếng và phải can thiệp?
Bởi vì em thấy là cái vấn đề này là vấn đề mà bên phía Việt Nam đã vi phạm nhân quyền và quyền con người một cách rất là nghiêm trọng. Trong khi Việt Nam, nhà nước Việt Nam vừa ký kết một thỏa thuận chống tra tấn tù nhân và ngồi vào thiết kế Hội đồng Nhân quyền Thế giới, mà họ lại có thể bắt giữ một người trái pháp luật, trái quy định và có thể đánh đập người ta một cách vô lý như vậy. Rõ ràng là họ đã vi phạm nhân quyền một cách vô cùng nghiêm trọng. Thì em nghĩ là nếu mà các lãnh sự quán phương Tây và nước ngoài họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền thì họ chắc chắn sẽ phải quan tâm đến vấn đề vụ việc của mẹ em. 18 người đi cùng đoàn với mẹ em đều là những nhân chứng sống còn ở đây và sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng bất kỳ lúc nào, mặc dù đã bị cơ quan điều tra gọi lên và ép ký vào biên bản, nhưng họ đấy là những biên bản sai sự thật, họ đều không đồng ý ký.
Đài truyền hình Đồng Tháp nói rằng là vì cái đoàn người này 21 người đi xe máy dàn hàng ngang gây rối trật tự giao thông, cho nên là lực lượng của chính quyền mới chặn lại để mà làm việc, thì đã xảy ra cái sự xô xát lớn tiếng và ẩu đả ở những cái thông tin từ phía chính quyền đó.
Nhưng họ lại không đưa ra được hình ảnh cụ thể. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao họ quay được cái clip đó, tại sao họ không quay vào những cái hành động chính có xô xát, tại sao họ không quay được hành động xô xát trong khi máy quay là phía của họ. Họ bảo là có xô xát, có lớn tiếng, tại sao họ không cho những âm thanh tiếng nói đó lên đài, tại sao họ không cho những hình ảnh xô xát đó lên đài, là bởi vì không có, mới mà có họ đã đưa lên rồi.
Với cái sự mô tả của bạn đó là cái việc mà bắt giữ bà Hằng ngày 11 tháng 2 vừa qua là có một cái sự huy động và bố trí cũng như là chuẩn bị trước, nhưng mà theo bạn lý do vì sao? Chỉ là một cái chuyến thăm để tỏ cái tình đoàn kết ủng hộ với một người bạn là một cựu tù nhân chính trị, vì sao họ lại phải có một cái kế hoạch sẵn sàng đối phó với bà Bùi Hằng như vậy?
Mà em cũng là một trong số những người có thể đưa cái tiếng nói rộng rãi, những hình ảnh rộng rãi nhất lên trên mạng, thì em nghĩ đó là cái lý do trực tiếp nhất để mà công an Đồng Tháp muốn bưng bít. Bởi vì mẹ em và chú Chuyển là hai người có cái mối liên hệ với Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây rất là sâu đậm, mà Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây từ 25 năm nay là luôn bị nhà cầm quyền đàn áp rồi, nhưng họ không có được tiếng nói để cho người ta biết được. Và nhưng từ ngày chú Nguyễn Bắc Chuyển về ở dưới Đồng Tháp, chú Nguyễn Bắc Chuyển đã giúp cho Phật giáo Hòa Hảo Đồng Tháp nói lên được những cái áp bức bất công từ 25 năm nay họ không nói được, để đưa lên những cái đài truyền thông. Thì đó là lý do họ bắt chú Nguyễn Bắc Chuyển. Và khi mẹ em xuống thăm chú Nguyễn Bắc Chuyển thì họ lại lo sợ cái tiếng nói của mẹ em, lại tố cáo luôn cái những hành vi đê hèn của họ. Thì em nghĩ chính đó chính là lý do trực tiếp nhất để mà họ bày đàn trận bắt mẹ em.
Vâng, trước cái vụ việc này thì có những cái động thái nào mang tính chất đe dọa hay là cảnh cáo từ phía chính quyền đối với bà Bùi Hằng hay không?
Đã từ rất lâu rồi, từ ngày mẹ em đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa, thì từ những ngày đó về phía gia đình là luôn bị có một lượng an ninh, từ an ninh mặc sắc phục đến an ninh mặc thường phục theo dõi sát sao và làm khó gia đình. Chính bản thân em đây cũng bị chiến bộ công an gọi xuống để lên phòng bảo vệ, cục bảo vệ chính trị để làm việc và bị dọa đuổi khỏi trường học nếu không khai ra những cái vấn đề thông tin liên quan đến mẹ, mà trong khi em lúc đó còn đi học không hề biết thông tin gì cả. Đó, họ dọa đến cả một đứa học sinh ép lôi đến vấn đề thôi học của nhà trường để họ để dọa em. Suốt từ năm 2011 thì quanh khu vực nhà em lúc nào cũng có 3 đến 4 đến 5 đến 6 người mặc thường phục. Mà em đi đâu là người ta đi theo đó, mà em đến đâu là người ta tới đó. Trước cái ngày em về ở lại Vũng Tàu thì cái việc mà ném đồ vật thôi thối rồi, tăng nhớt rồi, sự kiện lớn nhất là đêm 30 Tết vừa rồi thì họ tông nguyên cả một cái xe máy vào cửa của gia đình để gọi là dằn mặt gia đình. Những lúc mà em đi phát những cái cẩm nang nhân quyền, nói về quyền con người của Liên Hợp Quốc thì họ đã tổ chức một nhóm người rồi ném mắm tôm vào người mẹ em. Mà mẹ những lúc mà em lên đi ngoài đường đông thì họ xông vào họ đánh, họ đập.
Người ta biết đến bà Bùi Hằng từ những cuộc xuống đường chống Trung Quốc cách đây vài năm. Và sau đó thì quốc tế bắt đầu chú ý tới hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam bị sách nhiễu, bị đưa vào trại gọi là Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm vì các hành động mà bà đã khẳng khái lên tiếng bảo vệ cho công lý, cho lẽ phải. Sau đó thì người ta cũng biết tới bà qua các cái hình ảnh như là bà đi binh vực dân oan. Thì những cái công việc của bà Bùi Hằng đó, nó đem lại cho bà những cái rắc rối từ phía chính quyền. Bạn có suy nghĩ như thế nào về những việc làm của mẹ mình và những gì mà mẹ mình đang phải đối diện, hậu quả xuất phát từ những việc làm đó?
Những cái việc làm của mẹ em là hoàn toàn đúng đắn. Những việc làm của mẹ em và những cái người như mẹ em hoàn toàn thần tượng ủng hộ hết mình.
Nhưng những cái việc làm đó nó cũng ảnh hưởng.
Em biết là những ảnh hưởng, thực sự là em cũng đã trải qua những cái ảnh hưởng đó rồi, em cũng đã thấy được những hậu quả. Nhưng em thấy là nếu không có những người dám đứng lên để mà nói như vậy thì xã hội Việt Nam chắc chắn là sẽ không bao giờ phát triển được. Và những người như mẹ em hoặc là các cô, các chú, các bác đã và đang làm những cái công việc như vậy để cho những cái thế hệ sau như em sẽ nhận được cái tương lai tốt đẹp hơn và sáng hơn.
Nhưng mà có bao giờ bạn nghĩ rằng là giá như mà mẹ của mình không có những cái hoạt động đó, không phản đối hay chỉ trích hay là trái lại với quan điểm của nhà nước, thì cuộc sống của gia đình đã êm ấm hơn nhiều. Có bao giờ bạn nghĩ tới những điều đó và bạn có ý khuyên mẹ mình nên dừng bước?
Dạ, em chả bao giờ khuyên mẹ em dừng bước, và thậm chí còn cổ vũ mẹ em nên bước thêm nữa, bởi vì em nhận thấy những việc mẹ em làm rất là đúng đắn. Nếu mà mẹ em không làm như vậy thì trong một cái xã hội đầy bất công như Việt Nam, bọn em có học nữa, học lên này nọ nữa thì cũng không bao giờ phát triển được.
Nhưng mà để tiếp tục dấn thân trên con đường mà bà đang đi đó thì bà gặp rất là nhiều cái khó khăn cho bản thân, gánh lấy những cái hậu quả như là bị bắt rồi bị giam, và chính gia đình cũng bị ảnh hưởng từ những việc đó nữa. Thì làm cách nào?
Em nghĩ là khi mà cái xấu nó vẫn còn thì chắc chắn là sẽ vẫn còn đấu tranh như chị. Cũng có thể hôm nay em không đấu tranh, nhưng mà cũng có thể qua cái công việc này, việc công an Đồng Tháp bắt mẹ em như vậy, thì ngay ngày mai, thậm chí ngày sau nữa, em cũng có thể thay bước mẹ em để đấu tranh. Đó là do những cái xấu xa của cái chính quyền này họ tạo lên những con người đấu tranh thôi. Đó là em nghĩ như vậy. Và em sẽ tiếp tục. Em sẽ mang những cái hình ảnh đấu tranh đời thường của mẹ em đến tất cả mọi người, những ai chưa biết. Và em cũng mong cái hình ảnh của mẹ em được chia sẻ rộng rãi ra.
Nếu như bảo vệ được, binh vực được một Bùi Hằng này, thì cũng còn rất nhiều Bùi Hằng khác cần được bảo vệ, cần được binh vực ở Việt Nam, phải không ạ? Thì theo bạn thì làm cách nào để những người như bà Bùi Hằng ở Việt Nam được bảo vệ, được có công lý và lẽ phải?
Công luận, những thậm chí là ngay bản thân người dân Việt Nam phải có hiểu biết và hãy nhận thức tốt hơn, và công luận quốc tế phải quan tâm đến thiết thực hơn, thì chắc chắn là những người như mẹ em sẽ ngày được biết tới nhiều hơn và sẽ được bảo vệ một cách tốt hơn. Em sẽ mang những hình ảnh, những cái sai trái của cơ quan Đồng Tháp đưa hết lên công luận để cho mọi người biết đến và có tiếng nói góp vào cái sự việc bắt giam giữ mẹ em một cách trái pháp luật như vậy.
Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa tạp chí Thanh niên Đài VOA với anh Trần Bùi Trung, con trai nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng. Tạp chí Thanh niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hồi cuối tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các báo cáo thường niên về nhân quyền của từng nước. Báo cáo đề cập đến 200 quốc gia và lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới, được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, báo cáo nhân quyền không phải chỉ là một tập tục theo nguyên tắc. Đây là một sự xét duyệt toàn diện, có thẩm quyền, khách quan và trung thực nhất về tình trạng nhân quyền trên toàn cầu. Một số xu hướng tiêu cực rõ ràng tiếp tục trong năm 2013, cụ thể là việc siết chặt các hạn chế đối với công dân và xã hội dân sự, như một phương tiện để ém nhẹm sự bất đồng. Các chính phủ của mọi khu vực trên thế giới tiếp tục phải hạn chế quyền phổ cập của công dân được thực thi các quyền tự do hội họp và lập hội. Các chính phủ này đã thông qua luật lệ mới để bịt miệng những ý kiến bất đồng về chính trị và sử dụng vũ lực quá đáng để đàn áp đối với xã hội dân sự và sự phản kháng ôn hòa. Nhiều chính phủ tiếp tục hạn chế quyền tự do phát biểu trên mạng và trên các phương tiện khác, nhắm mục tiêu vào các ký giả và các cơ quan truyền thông để kiểm soát hay tiêu diệt chỉ trích chính trị và đối lập. Các thành viên của lực lượng an ninh đã bắt giữ, cưỡng hiếp, tra tấn và giết hại một cách phi pháp những người phản đối và bất đồng, thường là không bị trừng phạt, trong khi các chính phủ từ chối không bắt họ chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Một số chính phủ đã thất bại không bảo vệ được công dân của mình trước sự khai thác, làm lơ trước những điều kiện làm việc thiếu an toàn và khủng khiếp, dẫn đến chấn thương và cả chết. Các mưu toan tổ chức và điều đình tập thể của công nhân thường vấp phải trở ngại vì chính phủ không chịu áp dụng việc bảo vệ lao động, cũng như can thiệp vào các sinh hoạt của họ và dùng bạo lực và đe dọa chống lại giới lãnh đạo lao động. Và cuối cùng, đối với các thành viên của các nhóm bị gạt ra ngoài lề như các khối thiểu số tôn giáo và sắc tộc, phụ nữ và trẻ em, những người đồng tính luyến ái và những người bị khuyết tật, các chính phủ đã áp đặt những chính sách trấn áp, sự bất dung chấp xã hội, các luật lệ phân biệt, không cho hưởng các quyền lợi và không chịu gán trách nhiệm cho những kẻ vi phạm những tội ác đối với họ. Ngoại trưởng Kerry nói, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng mà không tỏ ý khinh mạng hay xin lỗi, nhân danh những người đứng lên tranh đấu cho quyền phổ cập của mình.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Công chúng đang đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý tách Crimea ra khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Cuộc đổ phiếu diễn ra một ngày sau khi Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý, được đa số dư luận tin là sẽ có kết quả sáp nhập Crimea vào Nga. Nga là thành viên duy nhất bỏ phiếu chống, 13 thành viên của Hội đồng bỏ phiếu thuận, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Trong khi đó, thì NATO cho hay một số trang web của tổ chức này đang gặp phải những vụ tấn công mạng dường như là diễn biến mới nhất trong không gian mạng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Crimea gia tăng. Giới hữu trách Malaysia cho hay một số nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay chở hành khách của hãng Malaysia Airlines bị mất tích nay lên đến 25 nước sau khi có xác nhận rằng chiếc máy bay có thể đã bay qua một số nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia nói rằng có thêm 11 nước tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ. Giới hữu trách cũng không bác bỏ khả năng là chiếc máy bay có thể ở trên đất liền tại một nơi nào đó chưa được biết khi có một số tín hiệu vệ tinh được phát ra. Cuộc điều tra chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích chở theo 239 người hiện tập trung vào phi hành đoàn và hành khách. Các giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay miền Bắc vừa bắn thử ít nhất là 18 phi đạn tầm ngắn trong khu vực. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ phóng phi đạn khiêu khích sự lên án của Seoul và Washington. Thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời các giới chức Bộ Quốc phòng nói rằng các phi đạn này được phóng đi vào chiều tối Chủ nhật từ bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên và bay khoảng 70 km trên biển Nhật Bản. Bắc Triều Tiên không bị cấm phóng phi đạn tầm ngắn bằng các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.